10 năm sau ngày tốt nghiệp cấp 3, tôi tham gia buổi họp lớp. Mặt mộc, quần áo cả bộ chưa đến 300 tệ, trên tay còn ôm một đứa trẻ. Còn anh chàng người yêu cũ từng bị tôi đá, giờ đây đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Vest chỉnh tề, khí chất thành đạt, ngồi ngay đối diện tôi. Chị gái tôi gửi con 3 tuổi cho tôi trông để đi du lịch. Mẹ tôi nghe phong thanh trước nên đã nhanh chân chạy thoát. Lúc tôi kịp nhận ra thì đứa cháu 3 tuổi đã được gửi đến căn hộ nhỏ của tôi. Tôi mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Lý do chính đáng, con làm việc tại nhà, trông thêm một đứa trẻ cũng đâu có sao. Trẻ con 3 tuổi, đến chó còn chê. Cháu tôi có một khuôn mặt xinh xắn nhưng lại là tiểu ác ma, đêm nào cũng quậy khiến tôi mất ngủ. Không cần giao giết tôi, nó dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu mà hát vào tai tôi mỗi đêm. 5 giờ rưỡi sáng, tôi lảo đảo ngồi dậy pha sữa, nấu cháo cho nó ăn, rồi ngủ luôn đến 6 giờ chiều. Mà buổi họp lớp chết tiệt kia, 6 giờ chiều là bắt đầu. 10 năm rồi, tôi chẳng còn nhớ được bao nhiêu người trong lớp. Họp lớp, ngoài gặp thầy cô thì cũng chỉ là dịp để khoe khoang. Người này khoe túi hiệu, người kia khoe xe sang. Nhàm chán đến phát ngán. Một đám người ngồi khoe công việc, so sánh thu nhập, nói về cái gọi là tình bạn, thực ra chỉ là tìm mối quan hệ làm ăn hoặc tìm cách nâng đỡ mấy ông chồng kém cỏi. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, thẫn thờ một lúc, rồi quyết định bỏ cuộc. Tôi vớ bừa một chiếc áo thun trắng bằng cốt tông bị cháu tôi hành hạ đến nhăn nhúm, phối với quần dài màu xám. Ngay cả kem nền cũng lười thoa, cứ thế với đôi mắt thâm quầng mà đi. À, tôi còn dắt theo cả cháu gái 3 tuổi của mình. Trả tiền một suất ăn, nhưng ăn 2 phần, quá hời. Vừa bước vào phòng tiệc, đập vào mắt tôi là mấy chiếc túi hiệu đặt hờ trên bàn, nhãn hiệu hướng ra ngoài một cách vô tình. Còn có người cứ kéo tay áo lên rồi lại hạ xuống, lộ ra chiếc đồng hồ bạc tỷ một cách đầy tình cờ. Tôi vừa vào cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, cố gắng tìm ra dáng dấp của tôi ngày trước trên khuôn mặt hiện tại. Tiểu Tiêu, cuối cùng cậu cũng đến. Mau qua đây ngồi. Người phá vỡ bầu không khí là một cô gái xinh đẹp, niềm nở kéo ghế giúp tôi. Tôi ôm đứa cháu gái đang bám chặt lấy mình như bạch tuộc, điềm nhiên bước tới. Vừa ngồi xuống, bàn bên cạnh bắt đầu rì rầm bàn tán. Đây là con cậu à? Dễ thương ghê, mắt giống cậu y đúc. Con bé ở nhà thì ngang ngược, bắt nạt mọi thứ biết thở. Ra ngoài gặp người lạ lại rụt rè, cuộn tròn trong lòng tôi, ngoan ngoãn đến lạ. Ừ, nghe tôi thừa nhận, cô gái kia càng tươi cười. Kết hôn sớm thế, chồng cậu đâu rồi? Sao không nhờ anh ấy trông con giúp? Tôi gắp một miếng tôm hùm bỏ vào miệng, hờ hững nói. Ly hôn rồi, vừa sinh xong con là anh ta đã ra ngoài trăng hoa, kiện tụng suốt một năm. Nói xong, tôi thấy mấy người bên cạnh vô thức kéo ghế ra xa tôi một chút. Họ nghiêng đầu, chuyển chủ đề sang chuyện chứng khoán, ngân hàng, chẳng ai động đũa nữa. Tôi ung dung gắp từng món mình thích, ăn một lượt. Món sườn xào chua ngọt vừa được dọn lên, đây là món tôi thích nhất ở nhà hàng này. Nhưng tay tôi còn chưa chạm vào bàn xoay, cô gái mặc váy đen đã nhanh tay đẩy đĩa sườn về phía đối diện. Trần Thụ, trước kia cậu thích ăn món này lắm mà. Món ở đây làm cũng ngon lắm, thử đi. Cái tên này nghe quen đến mức làm tôi khựng lại. Không gian bỗng nhiên im bặt. Tôi chỉ nghe thấy mỗi cái tên ấy. Tôi cắm dĩa vào con tôm trong chén, chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt tôi chính là anh người yêu cũ bị tôi đá không thương tiếc hồi cấp 3. Anh ấy đã hoàn toàn khác với chàng trai mặc sơ mi trắng, ngây ngô năm đó. Trần Thụ khoác trên mình bộ vest đen, nghiêm túc như thể vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng. Những năm gần đây, tôi cũng từng nghe bố nhắc đến một công ty Internet mới nổi vào cái tên Trần Thụ, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Không ngờ có một ngày, cậu nhóc nghèo năm ấy lại từng bước leo lên vị trí này. Không cần đâu. Ngón tay anh thon dài, đặt trên bàn xoay trông vô cùng đẹp mắt. Cho đến khi đĩa sườn xào chua ngọt xoay đúng ngay trước mặt tôi mới chịu thu ánh nhìn về. Có lẽ cô gái mặc váy đen cũng không ngờ Trần Thụ sẽ làm vậy. Mà tôi cũng không ngờ. Nhưng mặt tôi dày mà, cứ tự nhiên gắp một miếng rồi ăn. Đúng rồi, Tiêu Tiêu trước kia hai người là một cặp nhỉ, hóa ra đều thích ăn sườn xào chua ngọt. Tôi dùng đũa xiên một miếng thịt, bỏ vào miệng, làm như không nghe thấy câu nói của cô gái kia. Người thích món này vốn không phải Trần Thụ, mà là tôi. Hồi đó, sườn xào chua ngọt trong căng tin rất hot, mỗi người chỉ được mua một phần. Nhưng tôi có thể ăn mấy miếng liền, nên thường nhờ bạn trai mua giúp. Còn câu trả lời của Trần Thụ, tôi cũng chẳng để tâm, vì nhóc quỷ trong lòng tôi lại bắt đầu làm loạn. Tôi vội vàng lục trong túi lấy bình sữa, nhờ nhân viên phục vụ chỉ chỗ lấy nước nóng. Khi quay lại, nhóc quỷ đã không ngoan ngoãn chờ tôi như tôi mong đợi. Ở đây này Tiêu Tiêu. Con gái cậu đáng yêu quá. Tôi cầm bình sữa, đi vòng quanh bàn, cuối cùng cũng tìm thấy con bé. Nó đang ôm chặt chân ai đó, áp khuôn mặt bầu bĩnh lên đầu gối người ta. Tôi cười ngượng ngùng, ngẩng đầu lên. Và thấy người bị nhóc quỷ bám lấy chính là người yêu cũ của tôi. Giỏi thật, đúng là biết gây chuyện mà. Tôi chưa từng nghĩ mình là Triệu Mặc Xanh, mà Trần Thụ cũng chẳng phải Hà Dĩ Thâm. Hồi chia tay, ai cũng nghĩ tôi là người đá anh ấy. Nhưng thực ra, câu chia tay đi là do anh ấy nói trước. Chỉ là để giữ chút thể diện, tôi không tiện nói mình bị chia tay, nên cứ thế mặc kệ tin đồn lan truyền. Giờ nghĩ lại, thấy cũng buồn cười. Thể diện đó, có đáng để giữ không? Thế là tôi mặt dày ôm nhóc quỷ đang bám chặt lấy chân Trần Thụ lên. Gọi là chú đi nào. Tôi ôm nhóc vào lòng, cười tươi với anh. Chẳng biết người khác ăn uống thế nào, nhưng tôi thì ăn no căng bụng, còn đút cho nhóc mấy cái bánh trứng. Ra ngoài rồi, mọi người lại tiếp tục màn trình diễn của họ. Người thì vô tình lấy chìa khóa siêu xe ra, người thì bảo chồng đeo đồng hồ hiệu đến đón. Tôi ngáp một cái, nắm tay nhóc quỷ, thong thả đứng bên ngoài chờ xe. Tiêu Tiêu, có ai đón cậu không? Không thì đi nhờ xe tôi nhé. Cô gái mặc váy đen hỏi, tôi bắt đầu nhớ ra, hình như cô ấy từng là lớp trưởng môn ngữ văn hồi cấp 3. Có mà, chắc cô ấy không nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy, hơi ngẩn ra. Vậy thì tốt, tôi còn nghĩ nếu không có ai đón, tôi sẽ đưa cậu về. Cậu vẫn ở Tây Thành à? 10 năm trước, Tây Thành là biểu tượng của sự giàu có. Nhưng giờ Bắc Thành đã phát triển, sầm uất hơn nhiều, tôi cũng đã chuyển đến đó. Tôi lắc đầu, cảm ơn cô ấy. Nhưng lần lượt từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn tôi và nhóc quỷ đứng ở cửa. Chú Cố, tài xế nhà tôi, đang đi đón ba tôi. Còn tài xế taxi tôi đặt qua ứng dụng lại bị kẹt xe giữa đường. Tôi chậm rãi ngồi xuống, chống cằm đợi. Bỗng một chiếc áo vest mang theo hơi ấm đắp lên vai tôi. Tôi quay đầu lại. Là Trần Thụ. Để tôi đưa hai người về. Không cần đâu, thật sự có người đến đón tôi rồi. Tôi nào dám lên xe Trần Thụ, liền giơ màn hình đặt xe ra cho anh xem. Đã bị hủy rồi. Cuối cùng, tôi vẫn phải dắt nhóc quỷ lên xe Trần Thụ. Tài xế taxi vì chờ quá lâu nên tự động hủy chuyến, tôi đành phải miễn cưỡng nhận lời đi nhờ xe anh. 10 năm trôi qua, Trần Thụ vẫn như ngày nào, thậm chí còn đẹp trai hơn trước. Lông mày sắc nét, ánh mắt sáng như sao, nhìn thêm một lần nữa vẫn có thể làm tim đập loạn nhịp. Trên đường đi, không ai nói gì. Cuối cùng, xe dừng lại trước căn hộ nhỏ của tôi. Em ở đây à? Chồng cũ tay trắng ra đi, để lại cho tôi. Tôi thuận miệng đáp, nói xong lại có chút hối hận, lén nhìn phản ứng của anh qua gương chiếu hậu. Trần Thụ lại mỉm cười, hỏi ngược lại tôi. Tiêu Tiêu, em có biết lúc em nói dối hay có tật gì không? Làm sao tôi biết được chứ? Nhưng bị vạch trần như vậy, mặt tôi nóng bừng lên. Chẳng lẽ từ lúc tôi bước vào phòng tiệc, anh đã biết tôi đang nói dối? Má ơi! Nhóc quỷ trong lòng đột nhiên lên tiếng, bàn tay nhỏ xíu níu lấy cổ áo tôi, quẫy đạp không ngừng. Tôi vất vả giữ chặt nó, bỗng lóe lên một ý tưởng. Một đứa trẻ 3 tuổi thì sao có thể nói dối được chứ? Con ngoan, gọi mẹ thêm lần nữa nào. Tôi xoa đầu nhóc quỷ, hài lòng nghe nó gọi một tiếng má ơi thật to. Xin lỗi nha, chị ơi, tạm thời cho em mượn con chị một lát. Khi tôi ngẩng đầu lên, sắc mặt Trần Thụ đã lạnh hẳn, như thể bị phủ một lớp băng giá. Tôi bế nhóc quỷ, đứng nhìn Trần Thụ im lặng lái xe rời đi. Trong lòng tôi, nhóc con vẫn không ngừng vặn vẹo. Mà ngay phía xa, chiếc xe của chị gái tôi, Tần Sắt, đã đậu sẵn từ lúc nào. Thì ra, vừa nãy con bé gọi má ơi là vì nhìn thấy xe của mẹ nó. Tôi vừa đặt nó xuống, nó đã lập tức chạy về phía Tần Sắt. Đồ vô ơn. Tôi trông nó cả buổi tối còn chưa nghe nó gọi một tiếng gì, vậy mà mẹ nó bỏ đi du lịch mấy ngày, nó lại bám dính ngay lập tức. Em gặp rồi à? Tần Sắt vẫn đeo kính râm, bế con gái đi về phía tôi. Tôi chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn chị. Gặp Trần Thụ ấy, gặp trước rồi đúng không? Thấy thế nào? Cái gì mà thế nào? Trước đây công ty ba có một dự án hợp tác với Trần Thụ. Ba có nói muốn giới thiệu em cho cậu ta. Nhưng mà nghe bảo hồi cấp 3 cậu ta từng thích một cô gái, trắng trẻo thanh thuần, theo đuổi mãi không được. Đến giờ vẫn chưa yêu ai. Em cũng lớn tuổi rồi, thử xem sao. Tôi như bị sét đánh ngang tai. Thử là chết chắc đó. Vậy là hình tượng gái một đời chồng, dắt theo con nhỏ của tôi, ngay từ đầu đã bị Trần Thụ nhìn thấu. Chưa kể, ba tôi cái miệng lớn như cái loa phát thanh ấy chắc chắn đã kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe rồi. Họp lớp, hai người là bạn cấp 3 à? Vậy cậu ta thích cái cô ánh trăng sáng đó, em có biết không? Tôi run rẩy, nở một nụ cười gượng gạo, chậm chậm giơ một ngón tay, chỉ vào chính mình. Là em á? Tần Sắt cau mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Vậy mắt cậu ta cũng đặc biệt thật. Chỉ có cần dìm em xuống tận đáy thế không hả trời? Phản kháng vô hiệu. 3 ngày sau buổi họp lớp, tôi bị đưa thẳng đến gặp Trần Thụ. Trước khi đi, Tần Sắt dặn dò đủ thứ, nhất quyết bắt tôi trang điểm thật đẹp rồi mới ra khỏi nhà. Em kẻ mắt dày thế này, có biết thế nào mới gọi là ánh trăng sáng không hả? Tần Sắt sửa sang lại cho tôi, trang điểm kiểu nhẹ nhàng thoát tục, rồi tự mình kéo tôi lên xe đưa đến tận nơi. Đây là đối tác của ba, chị thấy em cũng thích cậu ta, ít nhất lần này đừng có bỏ chạy nữa. Địa điểm là một quán cà phê ở Bắc Thành. Tần Sắt vừa thả tôi xuống đã sợ tôi bỏ trốn, đóng cửa xe xong là phóng đi luôn. Tôi hít hai hơi khói xe, trợn mắt quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Trần Thụ đang nhìn tôi qua tấm kính. Trần Thụ vốn không phải kiểu người nói nhiều, bây giờ vẫn vậy. Trước đây, tôi xem anh như thùng rác để chút bầu tâm sự. Còn bây giờ, tôi nào có gan xem Tổng Giám đốc Trần như thùng rác nữa. Làm freelancer vẽ tranh ở nhà suốt nhiều năm, khả năng giao tiếp của tôi hình như cũng thoái hóa. Tôi không dám mặt dày như hôm họp lớp, buông lời bừa bãi. Em ghét gặp anh đến vậy sao? Anh thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không không, không có đâu. Tôi vội xua tay. Chỉ là lâu rồi không gặp, không biết nên nói gì thôi. Nói về gã chồng cũ đáng ghét của em đi. Tôi ngẩn người, ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp nụ cười chưa kịp thu lại trên môi anh. Là cái gã ra ngoài trăng hoa rồi tay trắng rời đi đó à? Chuyện đó, có gì để nói đâu. Tôi lúng túng bưng ly nước lên, hớp một ngụm lớn nước đá, nhưng đầu óc lại lập tức tỉnh táo hơn. Trần Thụ gọi phục vụ đến, đổi ly nước của tôi thành nước ấm. Hồi cấp 3, dạ dày tôi rất yếu, ăn nhiều một chút cũng khó chịu, thuốc tiêu hóa phải nhai như kẹo. Nhưng tôi lại mê đồ cay, mê đồ lạnh, thế là Trần Thụ thành người chuyên giám sát tôi, 3 bữa một ngày đều cùng tôi ăn, còn nghĩ cách tìm đồ vừa ngon vừa lành cho tôi. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó anh đối với tôi thật sự rất tốt. Mặc dù là yêu sớm, nhưng cả hai vẫn rất hợp nhau. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao Trần Thụ lại nói chia tay. Đang mơ màng suy nghĩ, nhân viên phục vụ đã mang cà phê và bánh ngọt ra. Chỉ có một ly cà phê, nhưng toàn bộ bánh ngọt đều được đặt trước mặt tôi. Tôi chọn một chiếc macaron màu xanh nhạt, cắn một miếng, giật mình vì hương vị giống y hệt hồi trước. Nhưng từ hồi chúng tôi chưa tốt nghiệp cấp 3, tiệm bánh ngọt ngon nhất ngày ấy đã rời đi rồi. Bây giờ lại có thể tìm thấy đúng hương vị cũ, tôi kinh ngạc nhìn về phía Trần Thụ. Vẫn là thợ làm bánh ngày xưa. Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chuyên chú, như thể chỉ có tôi trong đó. Anh tìm rất lâu mới ra được. Anh luôn nói mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi từng đặt hàng thử hết các quán bánh gần đây, không lần nào tìm được vị macaron này. Có lẽ anh đã mất nhiều năm mới tìm ra được người thợ làm bánh ẩn mình trong quán cà phê nhỏ này. Tiêu Tiêu, 10 năm rồi, em vẫn thích chúng như trước đây. Và anh vẫn thích em như trước đây. Em có còn muốn ở bên anh không? Tôi cắn một miếng macaron màu vàng nhạt, sững sờ nhìn anh. Qua ánh mắt của Trần Thụ, tôi như thấy lại hình ảnh anh khi xưa, mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ trong lòng tôi. Nếu vậy, tại sao hồi đó anh lại chia tay với em? Tên Trần Thụ, tôi nghe được lần đầu tiên là qua miệng bạn thân của mình. Học bá toán học, giỏi đến mức không ai đọ nổi. Từ khi thi đỗ vào trường trọng điểm này, tôi đã buông xuôi, cứ lơ lửng ở mức trung bình trong bảng xếp hạng. Lần đầu tiên nói chuyện với Trần Thụ là vì tôi muốn chép bài tập toán của anh ấy. Anh không từ chối, còn đưa bài cho tôi chép. Nhưng sau khi trở thành bạn gái của anh ấy, thái độ của anh lại thay đổi. Anh không cho tôi chép bài nữa mà bắt đầu giảng bài cho tôi. Nhờ vậy, tôi mới có thể chật vật đỗ vào một trường đại học hạng nhất trong thành phố, nghĩ lại cũng có một phần công lao của Trần Thụ. Tôi tự biết mình không phải đại mỹ nhân, nhưng nếu chịu khó ăn diện một chút thì cũng không đến nỗi nào. Bài tập của Trần Thụ lúc nào cũng bị tranh giành trước. Hôm đó, tôi phải canh đúng lúc lớp trưởng chưa kịp thu bài mới lấy được, tranh thủ từng giây từng phút chép lại. Vừa lật trang vở sạch sẽ ngăn nắp của anh, tôi vừa vô thức cảm thán một câu. Trần Thụ, giá mà anh là bạn trai tôi thì tốt quá. Được. Cô vậy thì tôi sẽ là người chép bài đầu tiên còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Từ ngày hôm đó, cứ như trong một giấc mơ, Trần Thụ thật sự trở thành bạn trai tôi. Trong ký ức của tôi, anh luôn là người kiên nhẫn nhất. Dù phải xếp hàng dài trong căng tin, anh vẫn kiên trì giảng bài cho tôi hết lần này đến lần khác. Vậy nên, khi anh đứng ngược sáng ở hành lang và nói chia tay, tôi đã sững sờ rất lâu. Tay tôi siết chặt món quà nhỏ định tặng anh. Bây giờ gặp lại, Câu hỏi chưa từng được giải đáp suốt 10 năm lại một lần nữa hiện lên. Rốt cuộc là vì sao? Vì em không thích anh. Trần Thụ đẩy một miếng bánh nhỏ đến trước mặt tôi. Không đủ thích anh. Tôi dùng nĩa gắp một quả dâu tây, chợt nhớ đến lời tỏ tình khi xưa của mình một câu bông đùa. 10 năm trôi qua, thời gian rõ ràng đã rất dài. Vậy mà từng khoảnh khắc bên cạnh Trần Thụ vẫn hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ tôi. Em thích quán trái cây bên phố trái, mỗi ngày đều muốn ăn sườn xào chua ngọt trong căng tin. Em thích ăn cay, uống lạnh nhưng dạ dày lại yếu. Anh biết có thể em ở bên anh chỉ là một phút bốc đồng, nhưng anh thì thật sự đã xa vào lưới tình. Anh ghen tị với mỗi người có thể nói chuyện và cười đùa với em. Anh từng nghĩ, liệu có một ngày nào đó, nếu anh cũng làm được như vậy, thì anh có thể đến gần em hơn không? Ngày em tỏ tình với anh là ngày may mắn nhất trong đời anh. Thì ra, ông trời thực sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, đưa cô gái mà anh yêu thương nhất đến bên anh. Trần Thụ nói từng chữ một, mà lòng tôi càng lúc càng trùng xuống. Nếu năm đó, anh hỏi thẳng tôi có thực sự thích anh hay không, tôi cũng chỉ có thể chột dạ mà thừa nhận đúng là tôi không thích anh đủ nhiều. Một câu nói đùa của tôi lại trở thành báu vật trong lòng một người, khiến anh vui vẻ suốt bao năm qua. Trần Thụ đưa tôi về nhà. Trước khi xuống xe, anh hỏi tôi có phải đã đổi số điện thoại không? Đúng vậy, hồi đi xem triển lãm tranh, tôi bị móc mất điện thoại. Tôi hơi căng thẳng, nín thở chờ phản ứng của anh. Thấy anh như vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi hơi ngẩn ra. Anh cứ tưởng, bao năm nay, em luôn cố tránh mặt anh. Tôi không hề muốn tránh anh. Tôi nói rất khẽ, nhưng vẫn bị anh nghe thấy. Vậy lần sau gặp lại nhé, Tiêu Tiêu. Anh khẽ cười khi nói câu đó. Tôi bấy giờ mới nhận ra mình bị anh gài bẫy. Bình thường đầu óc tôi nhanh nhạy, phản ứng cũng rất nhanh. Thế mà đứng trước Trần Thụ, đầu óc tôi lại trống rỗng, cứ thế bị anh dắt đi hết bước này đến bước khác. Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Trần Thụ. Ảnh đại diện vẫn là bức ảnh con chim cánh cụt nhỏ trong thủy cung mà tôi từng chụp cho anh nhiều năm trước. Chiếc sim điện thoại này là tôi đưa anh đi mua, vậy mà anh vẫn còn dùng đến tận bây giờ. Trong lòng có chút xao động, tôi nằm trên giường, úp mặt vào chăn, trở mình vài lần. Vừa mới chấp nhận kết bạn, tin nhắn của anh đã gửi đến. Thứ bảy đi xem triển lãm tranh không, Tiêu Tiêu, là họa sĩ mà em thích đấy. Không đi. Đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh kể từ khi gặp lại. Nhưng tôi đã có kế hoạch khác. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh đại diện của Trần Thụ, một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu. Tôi muốn đi lại con đường ngày xưa chúng tôi từng đi. Muốn thử xem, lần này, tôi có thực sự thích anh không? Tôi muốn đi thủy cung, xem con chim cánh cụt đó. Được, Trần Thụ nhắn lại ngay lập tức, ngắn gọn xúc tích. Ngày đi thủy cung, tôi tỉ mỉ ăn diện theo phong cách của mình. Nhưng đến lúc ra khỏi cửa, tôi lại đổi ý, chọn một chiếc váy vàng nhạt mà mình hiếm khi mặc. Lúc mở cửa xe, tôi không nhịn được mà bật cười. Trần Thụ khoác một chiếc áo gió màu kaki, không hẹn mà cả hai đều chọn trang phục giống ngày xưa. Thời gian như tua ngược lại vài năm trước, chẳng để lại chút dấu vết nào. Thủy cung vẫn là nơi cũ, nhưng số lượng chim cánh cụt thì đã tăng lên khá khá. Tôi tìm mãi mà không thấy con chim cánh cụt có bộ lông trắng tạo thành hình trái tim. Nó ở đây. Trần Thụ khẽ nghiêng đầu về một hướng, tôi nhìn theo tay anh, cuối cùng cũng thấy được chú chim cánh cụt già. Chim cánh cụt đi thế nào nhỉ? Một nhóm trẻ con xếp hàng ngay ngắn, giơ cờ đỏ, đi theo cô giáo. Cô giáo vừa hỏi xong, một bé đã nhanh nhẹn đứng ra, khép hai tay lại, đặt sát bên người già làm cánh, lắc lư qua trái qua phải bắt chước động tác của chim cánh cụt. Bắt chước rất giống, trông lại còn đáng yêu nữa, khiến cô giáo vội vàng khen ngợi. Tôi rời mắt khỏi đám trẻ, đúng lúc một cây kem được đưa đến trước mặt. Trần Thụ hắng giọng, chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi. Hôm nay em có thể ăn một cây. Tôi cầm lấy kem, vừa ăn vừa nhìn con chim cánh cụt già đang ăn cá, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Chim cánh cụt đi thế nào nhỉ? Không hổ là học bá, phản ứng của Trần Thụ cực nhanh. Anh lập tức bắt chước động tác của bọn trẻ lúc nãy, hai tay khép lại giả làm cánh, lắc lư qua lại tiến về phía tôi. Chỉ mấy bước đã đến ngay trước mặt. Tôi cắn một miếng kem, nhìn cảnh tượng hài hước trước mắt mà cười đến chảy nước mắt. Trẻ con làm thì đáng yêu, nhưng một người đàn ông cao 1m8 mấy làm thì buồn cười không chịu nổi. Thầy Tân sao không khen tôi? Trần Thụ hơi cúi xuống, nhìn tôi với vẻ ấm ức. Anh giỏi lắm. Tôi giơ tay còn dính chút kem, ra dấu like cho anh. Trần Thụ thản nhiên lấy khăn giấy lau sạch tay tôi, rồi nhân tiện nắm lấy. Lúc tay bị anh nắm rồi nhét vào túi áo, tim tôi lỡ mất một nhịp. À, 10 năm trước tôi đến thủy cung làm gì cơ chứ? sao tôi lại đi chụp chim cánh cụt thay vì để ý anh ấy? Cả hai không nói lời nào quá mức thân mật, nhưng bầu không khí trước và sau khi đi lại hoàn toàn khác nhau. Ngồi trên ghế phụ, tôi lần đầu tiên cảm thấy đường về nhà sao mà ngắn đến thế. Sắp phải tạm biệt Trần Thụ rồi. Đang nghĩ gì vậy? Thấy tôi liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đến lúc dừng đèn đỏ, Trần Thụ cuối cùng cũng lên tiếng. Ước gì con đường này dài hơn một chút. Tôi vô thức thốt lên. Tại sao? Anh rõ ràng hiểu ý tôi, nhưng vẫn cố tình chờ một câu trả lời rõ ràng. Như vậy, em có thể ở bên anh lâu thêm một chút. Tôi chống cằm, trên tay còn đeo chiếc vòng tay hình chim cánh cụt mà anh mua. Anh rất vinh hạnh. Cảm thấy vinh hạnh xong, ngày hôm sau Trần Thụ lại vinh hạnh mời được tôi đi chơi tiếp. Nhưng lần này không phải đi chơi, mà là đến công ty của anh. Tuy nhiên, trước khi đến đón tôi, anh gặp một cuộc họp đột xuất. Tôi cũng đâu phải không có xe, thế là tự lái đến công ty anh luôn. Vừa xuống hầm để xe, tôi liền bắt gặp cô lớp trưởng môn văn mặc váy đen hôm họp lớp. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông hơi mập, Tiêu Tiêu. Tôi ăn nói linh tinh trong buổi họp lớp, không ngờ vẫn còn có thể chạm mặt họ lần nữa. Hôm nay cậu ăn mặc đẹp quá, suýt chút nữa tôi không nhận ra. Tôi cũng suýt không nhận ra cô ấy, hơi xấu hổ giấu chiếc túi Chanel của mình ra sau lưng. Cậu cũng rất xinh đẹp. Tôi mỉm cười. Công ty của Trần Thụ phát triển tốt như vậy, chồng tôi cũng nghiên cứu trong lĩnh vực này nhiều năm rồi, muốn giới thiệu hai người làm quen. Anh ấy cũng muốn tìm cơ hội ở đây để phát triển. Còn cậu thì sao? Không ở nhà với con à, cũng đến tìm Trần Thụ. Không hổ danh là lớp trưởng môn văn, người đàn ông lầm lì đứng sau lưng cô ta, trông có vẻ vừa thất nghiệp, thế mà qua miệng cô ấy lại trở thành một nhân tài được săn đón. Tôi cũng muốn ở lại đây phát triển, tiện thể kiếm cho con một ông bố dượng. Lời vừa buột miệng nói ra, tôi mới nhận ra mình không suy nghĩ gì trước khi nói. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô ấy, tôi chỉ có thể lịch sự mỉm cười rồi chào tạm biệt. Vừa bước ra khỏi bãi đậu xe, tôi đã thấy Trần Thụ đứng đợi ở cửa. Trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài ấy, nữ chính lần đầu vào công ty đều được đi thang máy riêng. Rồi nữ phụ sẽ nói đó là thang máy chỉ tổng tài mới được đi. Trần Thụ tự nhiên nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi vào bên trong. Tổng tài không có thang máy riêng, vậy Tân tiểu thư có muốn làm nữ chính không? Nói không thích là nói dối. Ban ngày gặp mặt, hẹn hò với Trần Thụ, ban đêm tôi lại mơ về những ngày xưa bên anh. Càng hồi tưởng, tim càng đập loạn nhịp, chỉ hận ngày trước mình đầu gỗ, chẳng biết rung động là gì. Tôi dùng ngón út khẽ ngoắc vào lòng bàn tay anh. Xem biểu hiện của anh đã. Trần Thụ vẫn còn công việc cần xử lý. Tổng tài đời thực không giống trong tiểu thuyết, không thể rảnh rỗi cả ngày xoay quanh nữ chính. Tôi ngồi trong văn phòng anh, chơi trò rắn săn mồi, trên bàn là một loạt bánh ngọt cùng một ly sữa đậu nành nóng hổi. Hôm nay con rắn của tôi nghe lời lắm, ăn một đường, dài ra liên tục, cuối cùng lại thua một con rắn nhỏ gầy gò. Tình cờ ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một bức tranh treo trên tường. Càng nhìn càng thấy quen mắt, tôi liền đến gần quan sát. Đó là một con mèo nhỏ chơi cuộn len, bốn chân bị dây quấn chặt, trông vô cùng đáng yêu. Phía dưới góc phải là chữ ký bút danh của tôi. Tôi bừng tỉnh. Đây là bức tranh đầu tiên tôi bán được hồi đại học. Giá chưa đến 1.000 tệ, nhưng đối với tôi khi ấy là một niềm tự hào, đến mức khoe trong nhóm gia đình suốt cả ngày. Không ngờ bây giờ lại gặp lại nó, mà còn là trong văn phòng của Trần Thụ. Tôi bước ra khỏi văn phòng, thấy trên hành lang cũng treo một bức tranh khác của mình. Bức này là khi tôi bắt đầu có chút danh tiếng, chạy theo xu hướng, mở một phiên đấu giá nhỏ. Khi ấy, bức tranh này bán được vài vạn tệ. Và cũng sau lần đấu giá đó, tôi mua căn hộ nhỏ của mình, bắt đầu cuộc sống độc thân vui vẻ. Thì ra, 10 năm qua tôi cứ ngỡ không có Trần Thụ bên cạnh. Nhưng thực tế, anh vẫn luôn lặng lẽ ở đó. Chán rồi à? Giọng anh vang lên từ phía sau, hình như vừa họp xong. Những bức tranh này đều là của tôi. Tôi rưng rưng, chỉ vào một bức treo trên tường. Công ty tổng tài, tất nhiên chỉ có thể treo tranh của nữ chính. Trần Thụ nghiêng đầu cười. Anh còn có một thứ thích hơn nữa, em có muốn xem không? Không đợi tôi trả lời, anh đã nắm lấy tay tôi, kéo vào trong văn phòng. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khung ảnh tinh xảo, bên trong là một tờ giấy nháp cũ kỹ. Trên đó, mười mấy công thức toán học nhảy múa, thậm chí còn được vẽ thêm biểu cảm và động tác. Đây chính là tác phẩm của tôi 10 năm trước. Lúc đó, Trần Thụ giao bài tập cho tôi. Tôi làm không nổi, liền vẽ linh tinh lên giấy nháp, cuối cùng bị anh phát hiện rồi tịch thu. Những nếp nhăn trên tờ giấy đã được vuốt phẳng. Nó đã được trân trọng giữ gìn, trở thành bảo vật trong lòng một người khác. Tôi chuẩn bị một món quà cho Trần Thụ. Nhiều năm trước khi anh nói lời chia tay, tôi lần đầu tiên học làm Lenny. Ban đầu chỉ là những món đơn giản như củ cà rốt, sau đó tôi dần nâng cấp lên làm động vật nhỏ. Chú chim cánh cụt bằng Lenny định tặng anh, tôi đã mất 3 ngày để làm. Vì quá vội vàng, tôi còn tự đâm kim vào tay. Nhưng món quà ấy cuối cùng không được gửi đi. Tôi siết chặt chú chim cánh cụt nhỏ trong lòng bàn tay, đến khi nhận ra thì nó đã mất một bên cánh, một con mắt cũng không cánh mà bay. Sau hôm đó, tôi ném tất cả nguyên liệu vào ngăn kéo, không bao giờ đụng đến nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn tiếc vì không thể tặng anh món quà năm đó. Thế là tôi lại mua nguyên liệu mới, bắt đầu học lại từ đầu. Không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ, mất vài ngày mới hoàn thành. Theo hướng dẫn, chú chim cánh cụt phải tròn trịa, đáng yêu. Nhưng con tôi làm lại gầy nhom, còn khoác thêm một bộ vest nhỏ. Bộ lông trắng trên bụng tạo thành hình trái tim ngược. Lúc làm thì hào hứng lắm, nhưng đến ngày tặng lại ngại ngùng không nói nổi. Thấy tôi cứ ngập ngừng mãi, Trần Thụ đặt tài liệu xuống. Muốn nói gì với anh à? Không có. Tôi lắc đầu, tay vô thức siết chặt vạt áo. Vậy là có thứ muốn đưa cho anh. Giọng điệu của anh quá chắc chắn, khiến tôi nghi ngờ không biết mình đã lỡ để lộ điều gì. Sao anh biết? Bị lừa rồi. Anh hiếm khi cười đắc ý như thế, trông có chút kiêu ngạo. Được rồi, tại anh hỏi nên em mới tặng. Tôi lấy chú chim cánh cụt Lenny ra. Giống anh ghê. Trần Thụ gật đầu, chăm chú ngắm nghía món quà nhỏ. Chưa đầy vài phút sau, tôi đã thấy anh đăng ảnh lên mạng xã hội. Tấm nền đã được thay thành chú chim cánh cụt Lenny, dù có hơi vụng về nhưng lại chiếm trọn vị trí trang trọng trên bàn làm việc của anh. Anh còn cẩn thận đặt nó ngay ngắn, hái một chiếc lá nhỏ đội lên làm mũ. Tôi che mặt. Cái người này sao lại trẻ con đến thế? Một tuần sau, tôi dẫn Trần Thụ về gặp bố mẹ. Vừa thấy anh, ba tôi lập tức nói chuyện công việc, không thể dừng lại được. Mẹ tôi không tin có miếng bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống, lén kéo tôi vào bếp hỏi xem tôi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì. Do con gái mẹ giỏi giang, do con giỏi giang đó mẹ. Mẹ tôi lắc đầu thở dài. Tội nghiệp cậu ta, còn trẻ thế mà đã mù mắt rồi. Tiêu Tiêu bây giờ là họa sĩ minh họa có tiếng, xứng đôi với Trần Thụ quá còn gì. Tần Sắt nháy mắt với tôi, lần này cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn. Nhưng ngay sau đó, chị ấy lại kéo tôi ra một góc, hạ giọng hỏi. Hai người tiến triển nhanh vậy, có phải ký hợp đồng gì không? Chẳng lẽ là hôn nhân gia tộc? Tôi trợn mắt. Mấy người này đọc tiểu thuyết còn nhiều hơn tôi nữa. Anh ấy thích em cũng thích anh ấy, đơn giản vậy thôi. Tần Sắt bụng miệng cười khúc khích. Tôi quay đầu lại, Trần Thụ đang đứng ngay phía sau. Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn nói thích anh. Sau bữa cơm, tôi và anh ra ngoài đi dạo. Cuối tuần này anh sẽ gặp bố mẹ em rồi. Anh đã chuẩn bị một chút quà, em nghĩ lại xem họ thích gì nhé. Trần Thụ suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Em mua gì cũng được. Không được. Tôi dừng bước. Nhỡ đâu ba mẹ anh không thích em thì sao? Họ gặp em từ rất lâu rồi, họ rất thích em. Khi nào? Không nói cho em biết. Keo kiệt. Tôi hất tay anh ra, giả vờ bước nhanh về phía trước, nhưng anh nhanh chóng đuổi theo. Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm của anh phủ trọn lấy tôi. Anh ôm được Tiêu Tiêu rồi, đây không phải là mơ nữa. Anh thì thầm bên tai tôi. Lễ đính hôn của tôi và Trần Thụ được tổ chức vào đầu xuân. Ban đầu không định thông báo cho nhiều người, chỉ mời gia đình và bạn thân. Nhưng không biết ai đó lại đăng tin vào nhóm lớp, khiến nhóm vốn im ắng bỗng nổ tung. Tiêu Tiêu và Trần Thụ, thật hay đùa vậy. Không phải nói Tiêu Tiêu kết hôn rồi à, con còn 3 tuổi rồi. Trần Thụ vội vàng làm bố dượng cho người ta sao? Tôi đã tắt thông báo nhóm từ lâu, nên chẳng hay biết gì. Ngược lại, cô bạn thân từng chuyển trường hồi lớp 11 lại nhắn tin cho tôi. Con của cậu với Trần Thụ đã 3 tuổi rồi sao? Sao cậu chẳng nói gì với tôi vậy? Mấy tin đồn quái quỷ này ở đâu ra vậy trời? Tôi giải thích một hồi, cô ấy hét lên trong điện thoại. Chúa ơi! Tiêu Tiêu, đến bây giờ cậu mới mở mang đầu óc sao? Tối hôm đó, vừa mới khai sáng như tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Trần Thụ ấn tôi xuống bàn, bắt tôi làm bài tập toán đầy những hàm số rối rắm. Kết quả là tôi ngủ không ngon cả đêm, sáng hôm sau còn suýt không dậy nổi. Báo thức kiên trì reo đến lần thứ 5, tôi mới miễn cưỡng bỏ ra khỏi giường. Vừa mơ màng đánh răng, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày đi đăng ký kết hôn. Xe của Trần Thụ đã đỗ sẵn dưới nhà, trên xe còn đặt sẵn bữa sáng cho tôi. Chiếc bánh bao thịt không biết anh tìm từ đâu, vỏ mỏng nhân đầy, lại không bị ngán. Chờ tôi ăn xong, uống hết sữa đậu nành và dặm lại son môi, anh mới khởi động xe. Tôi nắm chặt dây an toàn, tim đập nhanh, có chút hồi hộp. Căng thẳng sao? Tôi gật đầu. Giây tiếp theo, Trần Thụ đã nắm lấy tay tôi. Anh ở ngay bên em. Trần Thụ, có thể em chưa yêu anh nhiều như anh yêu em. Nhưng em thật sự rất thích anh. Không phải kiểu thích vì sườn xào chua ngọt hay macaron, mà là thích con người anh. Thích cách anh dạy em làm bài, thích cách anh bắt chước chim cánh cụt đi lại. Những điều đó chỉ thuộc về em mà thôi. Trần Thụ lái xe vào bãi đỗ gần đó. Vừa dừng xe, anh liền tháo dây an toàn, ôm chặt tôi vào lòng. Từ năm 17 tuổi, anh đã chờ câu này từ em. Phiên ngoại, tớ nói cho cậu nghe, cậu bạn tên Trần Thụ kia siêu giỏi luôn. Thầy giáo giao bài nào cũng làm được hết. 17 tuổi, Tiêu Tiêu vừa nắm tay bạn thân vừa chạy đến căng tin, chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu nói ai cơ? Giang Thụ à? Cái tên cũng là ghê. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến sườn xào chua ngọt trong căng tin. Sợ muộn một chút sẽ bị người khác giành mất. Không ngờ sau bữa cơm trưa, giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Tiêu Tiêu bị xếp ngồi ngay bên cạnh Trần Thụ. Cô ấy cắn đầu bút, nhìn chằm chằm vào những bài toán ngày càng khó trước mặt, rồi liếc sang thấy Trần Thụ đã viết xong bài tập, gập vở lại. Không biết xấu hổ, cô lên tiếng. Này, bạn học, cho tôi mượn bài toán của cậu xem chút được không? Tiêu Tiêu cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, trông vô cùng chân thành. Trần Thụ có một thoáng sững sờ, rồi đưa vở cho cô. Trong đầu chỉ nghĩ giá mà mình viết chữ đẹp hơn một chút thì tốt rồi. Ngoài việc mượn bài tập, hai người hầu như không có giao tiếp nào khác. Tiêu Tiêu tính cách vui vẻ, gia đình khá giả, tiêu tiền hào phóng. Sau giờ học, cô luôn bị một nhóm bạn vây quanh, ríu rít trò chuyện. Trần Thụ không theo dõi thần tượng, cũng không xem phim, hoàn toàn không có khái niệm gì về diễn viên hay bộ phim hot nào. Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, mở sách bài tập ra, vừa đọc vừa nghe tiếng cười của cô, để mặc suy nghĩ trôi xa. Anh bắt đầu nhận ra mình thích Tiêu Tiêu từ khi nào. Có lẽ là trong đại hội thể thao của trường. Anh đăng ký thi chạy 3.000m. Từng vòng trôi qua, cơn gió lạnh lùa vào tay áo. Ban đầu, anh không chạy quá nhanh, giữ sức để bứt tốc ở 3 vòng cuối. Những người khác dần vượt lên trước, nhưng anh vẫn không vội, cứ giữ tốc độ ổn định của mình. Không biết Tiêu Tiêu xuất hiện từ khi nào. Cô chạy bên trong đường chạy, trên bãi cỏ, đuôi ngựa đung đưa theo từng nhịp chân. Cố lên Trần Thụ, cố lên cố lên cố lên. Đại hội thể thao không cho phép chạy theo cổ vũ, thế nên cô nhanh chóng bị chặn lại. Nhưng Tiêu Tiêu không từ bỏ, chạy thẳng lên khán đài, mượn micro để đọc bài tường thuật cổ vũ cho anh. Từng vòng trôi qua. Hôm ấy, lần đầu tiên Trần Thụ phá vỡ kế hoạch của mình. Anh không chỉ bứt tốc 3 vòng cuối, mà bứt tốc suốt 4 vòng cuối cùng. Về đích, anh cúi người chống tay lên đầu gối, thở dốc, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tiêu trên khán đài nhảy cẫng lên vui sướng. Anh cũng vô thức bật cười. Ngồi ngay bên cạnh một học bá, theo lý mà nói, Tiêu Tiêu phải có lợi thế lớn. Nhưng cô quá lười. Chỉ khi sắp đến hạn nộp bài mới cuống cuồng tìm ai đó để chép đáp án. Bài tập của Trần Thụ vừa viết xong đã bị cả lớp tranh nhau mượn. Đến lượt cô thì suýt chút nữa không còn kịp ghi chép. Trần Thụ, giá mà cậu là bạn trai tôi thì tốt quá. Được, Tiêu Tiêu tròn mắt. Nửa câu sau vậy thì tôi sẽ là người chép bài đầu tiên bị nghẹn lại trong học. Hôm sau, Trần Thụ chính thức trở thành bạn trai cô. Và cũng từ hôm đó, cô hết đường chép bài. Bài nào không biết, Trần Thụ giảng đi giảng lại cho đến khi cô làm được mới thôi. Mặc dù thời gian học bị kéo dài, nhưng cô cũng không thể tìm ra điểm nào để chê anh cả. 17 tuổi, Trần Thụ đã cao hơn 1m80, dáng vẻ không tệ. Có rất nhiều nữ sinh thầm thích anh. Cô thì nhặt được một người bạn trai chất lượng, vừa đẹp trai, vừa thông minh. Anh sẽ xếp hàng thật lâu để mua sườn xào chua ngọt cho cô. Sẽ chuẩn bị thuốc tiêu hóa để cô không bị đau dạ dày. Sẽ kiên nhẫn nghe cô huyên thuyên vô số chuyện. Sẽ cẩn thận giữ lại từng bức tranh nhỏ cô vẽ lúc rảnh rỗi. Thì ra có bạn trai cũng không tệ nhỉ. Tiêu Tiêu nắm tay bạn thân, cảm thán. Hôm sau khi hai người chính thức hẹn hò, Trần Thụ đã báo với ba mẹ. Anh cho rằng yêu sớm cũng là chuyện bình thường, không cần phải xem như đại nạn. Chiều hôm đó, ba mẹ anh lén đứng gần cổng trường chờ tan học. Họ thấy anh mang theo hai chiếc cặp, lưng hơi nghiêng vì sức nặng. Bên cạnh, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa líu ríu như chim sẻ. Bố mẹ cô bé kia chắc giàu lắm nhỉ. Buổi tối, mẹ anh không kìm được mà nói ra nỗi lo lắng. Bà thấy Tiêu Tiêu bước lên một chiếc xe sang. Chỉ riêng chiếc xe đó thôi, cũng đủ để mua hai căn nhà như của gia đình họ. Trần Thụ đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng nói. Cô ấy sẽ không chịu thiệt thòi đâu. con sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Mối tình ngọt ngào này kéo dài hơn một năm. Nhưng đến một ngày, ngay cả Trần Thụ cũng không thể tự lừa mình được nữa. Tiêu Tiêu đối với anh không giống tình yêu, chỉ giống như một người bạn rất thân. Cô không giống anh, không lo sợ được mất, không tưởng tượng về tương lai của hai người. Cô hoàn toàn không phân biệt được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Cảm giác thất bại chiếm trọn tâm trí anh. Ngày hôm đó, trong hành lang, anh nhìn cô, giọng nói có phần ngập ngừng. Chúng ta chia tay đi. Tiêu Tiêu chớp mắt một cái, cuối cùng cũng hiểu ra, bực bội đáp lại. Chia tay thì chia tay, ai sợ ai chứ? Cô hất đuôi ngựa, chạy đi, rời khỏi tầm mắt của Trần Thụ. Những ngày sau đó, cả hai như hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau. Xung quanh, người ta khoe khoang công việc, so kẻ thu nhập. Cái gọi là tình bạn học ngày xưa, giờ chỉ còn lại những lời nhờ vả, tìm kiếm mối quan hệ hoặc nâng đỡ những ông chồng vô dụng. Nhưng Trần Thụ thì chưa từng buông lỏng dù chỉ một giây. Anh nỗ lực để trở nên tốt hơn, để đủ khả năng thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Nhưng suốt ngần ấy năm, anh chỉ có thể như một cái bóng vô hình. Dùng một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, lặng lẽ dõi theo cô gái của mình. Anh nhìn Tiêu Tiêu chia sẻ từng mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Những điều tưởng như vụn vặt, nhưng đối với anh lại quan trọng biết bao. Bức tranh đầu tiên cô bán được, anh thức trắng đêm trong quán net, chờ đúng khoảnh khắc sau nửa đêm để mua ngay khi nó vừa được đăng bán. Cô nói muốn ăn macaron của tiệm bánh gần trường cấp 3. Anh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hỏi thăm khắp nơi để tìm ra người thợ làm bánh năm ấy. Trước buổi họp lớp 10 năm, Trần Thụ đã xây dựng công ty Internet lớn nhất trong khu vực. Anh có đủ năng lực để thực hiện lời hứa năm xưa. Anh đủ bản lĩnh để một lần nữa theo đuổi cô. Vì thế, anh cẩn thận ủi phẳng bộ vest, chọn chiếc cà vạt phù hợp nhất, đến nơi hẹn sớm nửa tiếng. Cánh cửa dần mở ra. Cuối cùng, họ lại gặp nhau. Những hồi ức kết thúc tại đây. Cô gái anh yêu suốt 10 năm, bây giờ đang mặc váy cưới, từng bước tiến về phía anh. Cô là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian, là thanh xuân của anh. Là ánh trăng trong gương, là ảo ảnh trong nước, nhưng cuối cùng, anh đã nắm lấy được. Em đồng ý.